là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 3 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cung cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện đang cư trú tại tổ dân phố số 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trong đó có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong số 14 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện đang cư trú tại tổ 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19. 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử quá trình công tác và báo cáo ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cử tri phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã phát biểu ý kiến, nhận xét đối với những người ứng cử và nhận định những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đều có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, gia đình gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia và đóng góp cho các phong trào tại địa phương. Trong danh sách giới thiệu ứng cử có những đồng chí là lãnh đạo cấp cao của bộ ngành trung ương, cũng là lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh Yên Bái đều đã có nhiều đóng góp cho cơ quan đơn vị địa phương, gắn bó liên hệ mật thiết với nhân dân. Nếu được tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò là người đại biểu của nhân dân. Thay mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đang cư trú tại tổ dân phố số 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm cũng như những ý kiến nhận xét của cử tri đối với những người tham gia ứng cử. Đồng chí cho rằng đây là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm trước Đảng, trước đất nước, dân tộc và quê hương Yên Bái. Thay mặt các ứng viên, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà khẳng định nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ của mình thực hiện vai trò người đại biểu nhân dân, luôn lắng nghe, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri, xem xét phản hồi lên Quốc hội và các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri. Đồng thời liên hệ chặt chẽ và gắn bó với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri trong khu phố cũng như cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, 100% cử tri tổ dân phố số 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã biểu quyết nhất trí tán thành đối với 14 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tối ngày 3 tháng 4, tại sân vận động huyện Mù Cang Chải, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Quỹ vì khăn ấm cho em tổ chức chương trình Thanh âm núi rừng hưởng ứng chiến dịch vì một Yên Bái xanh, vì 1 triệu cây tre Việt. Chương trình hòa nhạc Thanh âm núi rừng nằm trong chuỗi các hoạt động lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu của dự án Thanh âm xanh với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ đến từ dàn nhạc Sao hưởng Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Múa Việt Nam, Đại học Sân khấu Điện ảnh, hợp xướng Gió xanh với những màn trình diễn ấn tượng đặc sắc. Trước đó, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức cuộc thi Em cùng hành động xanh kêu gọi thanh thiếu nhi sáng tác tranh, làm video clip bày tỏ suy nghĩ về các vấn đề môi trường. Sau hơn 1 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 40.000 tác phẩm dự thi của thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Thông qua các tác phẩm đã lan tỏa ý nghĩa tích cực, cùng chung tay hành động vì một môi trường xanh sạch đẹp hơn trong tương lai. Đêm hòa nhạc Thanh âm núi rừng với những tiết mục âm nhạc kết hợp trình diễn nhằm truyền tải thông điệp của dự án, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người Tây Bắc nói chung, huyện Mù Cang Chải nói riêng.
Sáng nay, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức ra quân trồng tre tại bản Phình Hồ, xã Dế Du Phình. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch vì 1 triệu cây tre Việt do tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, Quỹ Khăn Ấm cho Trẻ Em và một số nhà hảo tâm thực hiện.
Biến đổi khí hậu đang là vấn đề nghiêm trọng trên thế giới, là nguyên nhân gây ra những thảm họa tự nhiên mà nhân loại đã và đang phải hứng chịu trong những năm gần đây. Gần 10 năm qua, trong quá trình đi đến nhiều vùng sâu vùng xa chứng kiến thiên tai dịch bệnh đe dọa cuộc sống của bà con, các thành viên Quỹ Khăn Ấm cho Em luôn trăn trở về một dự án kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sống. Theo đó, năm 2021 hướng tới mục tiêu vì một bầu không khí trong lành hơn, dự án triển khai và ra quân thực hiện trồng trên 16,8 ha tre tại bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình với số lượng là 8.800 cây và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục trồng bổ sung trên diện tích còn lại. Chiến dịch vì 1 triệu cây tre Việt được xây dựng trên cơ sở tạo ra một hệ sinh thái bền vững từ việc phát triển và làm giàu rừng bằng cây tre, từ đó giúp đỡ bà con phát triển sinh kế, đồng thời gìn giữ nét đẹp văn hóa tại địa phương. Trong một buổi sáng, chương trình chiến dịch vì 1 triệu cây tre Việt đã kêu gọi được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, huyện, các đơn vị tài trợ và sự tham gia hưởng ứng của hơn 100 đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn tham gia.
Sáng nay, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Bình phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội hiến máu năm 2021. Ngày hội đã thu hút hơn 300 tình nguyện viên tham gia.
Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần tạo nguồn máu dự trữ tại cộng đồng, cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Để ngày hội hiến máu thực sự có ý nghĩa, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động dưới nhiều hình thức phong phú. Từ năm 2011 đến nay, thông qua các đợt hiến máu tình nguyện do tỉnh và huyện phát động, huyện Yên Bình đã thu được gần 900 đơn vị máu. Hiện tại huyện Yên Bình có 160 tình nguyện viên thường xuyên tham gia hiến máu. Trong ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay, cán bộ công chức viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Yên Bình đã hiến được gần 200 đơn vị máu, tăng 35 đơn vị so với ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020. Năm 2021, huyện Yên Bình sẽ vận động nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu thu về 500 đơn vị máu.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên phát trên sóng FM, đài phát thanh truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Văn Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Nội dung đó sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên đề Sức lan tỏa sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 ở đất Quế Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên cụ thể hóa thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào thực tế cuộc sống bằng nhiều việc làm thiết thực, đặc biệt là Đảng bộ huyện Văn Yên đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác đã xuất hiện, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở lên thường xuyên hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn ở các chi đảng bộ cơ quan, đơn vị, địa phương và trong nhân dân. Tìm hiểu về vấn đề này, phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện có cuộc phỏng vấn đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin đồng chí cho biết, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như thế nào?
Triển khai thực hiện việc xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì Đảng bộ huyện Văn Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, xây dựng được nhiều mô hình gương điển hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Thông qua việc thực hiện xây dựng các mô hình gương điển hình tiên tiến đã có tác động tích cực rõ nét trong việc nhân rộng những việc hay, gương sáng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, có ý nghĩa sâu sắc trong việc góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động và thấy rõ sự cần thiết và hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương thông qua việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến thực hiện theo phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu có tác động mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong học tập, công tác và lao động, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân mỗi người. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc thực hiện chỉ thị 05 nói chung và xây dựng mô hình điển hình tiên tiến nói riêng bằng những việc làm mới.
Vâng, xin đồng chí đánh giá về hiệu quả, sự lan tỏa từ các gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động mạnh mẽ như thế nào đến xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Thời gian vừa qua thì việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập làm theo Bác đã tạo được sức lan tỏa trong đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động chỉ đạo quán triệt việc gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các phong trào thi đua yêu nước vào các hành động cụ thể. Thì qua đó đã xuất hiện nhiều phong trào tốt, mô hình hay, cách làm và nhiều tấm gương tiêu biểu. Các mô hình điển hình tiên tiến được huyện và các địa phương đơn vị kịp thời biểu dương khen thưởng, giúp cổ vũ động viên, nhân rộng điển hình, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của địa phương và đất nước. Các cái mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 đã phát huy hiệu quả, giúp động viên và khơi dậy tiềm năng sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia và trực tiếp góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, thiết thực củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trong huyện.
Thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ tiếp tục có những giải pháp gì để xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thưa đồng chí?
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc nhân rộng gương điển hình làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới thì Đảng bộ huyện Văn Yên cần tập trung một số giải pháp sau. Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu đối với xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước. Coi đây là biện pháp quan trọng tạo động lực mạnh mẽ trong phong trào thi đua tại cơ sở. Thứ hai là cấp ủy Đảng và tổ chức các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tạo môi trường thuận lợi để các điển hình, tập thể, cá nhân thực hiện và thể hiện vai trò của mình. Coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc nuôi dưỡng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Việc nhân rộng điển hình phải gắn với việc phát hiện những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt. Thứ ba là làm tốt công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác tại các chi đảng bộ, các hội, đoàn thể, tới toàn thể nhân dân. Chú trọng phát hiện và biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Từ đó tạo ra phong trào thi đua ngày càng rộng lớn, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ huyện và những nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thứ tư là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để động viên các tập thể cá nhân nỗ lực phấn đấu trong lao động sáng tạo từ cơ sở, đặc biệt chú trọng trong môi trường giáo dục, thanh thiếu niên và đoàn viên hội viên. Cần phát hiện, khen thưởng kịp thời, ghi nhận và động viên những cá nhân có việc làm tốt, cách làm hay và tổ chức tôn vinh, giao lưu nhân rộng các điển hình tiên tiến ngay tại đơn vị địa phương và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các tập thể cá nhân có thành tích đột xuất trong lao động, học tập, phòng chống tội phạm, cứu giúp người, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực, biểu dương những tấm gương tốt, đẩy lùi những mặt xấu, mặt tiêu cực, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên phát trên sóng phát thanh truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng đã có nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên về việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và coi đây là việc làm thường xuyên của đoàn trường, đồng thời gắn thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ của huyện nhà. Ghi nhận của phóng viên Lan Hanh.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng có tổng số 19 chi đoàn, trong đó có 18 chi đoàn học sinh, 1 chi đoàn giáo viên, nhân viên, với trên 600 đoàn viên. Những năm qua, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đã được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động theo chức năng nhiệm vụ của đoàn. Thầy giáo Bùi Nhật Bình, Bí thư Đoàn trường Nguyễn Lương Bằng cho biết.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác, ngay từ đầu năm học, Ban chấp hành đoàn trường đã xây dựng chương trình hành động, thường xuyên tham mưu cho Ban giám hiệu, tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt nội dung nghị quyết đại hội đoàn các cấp vào các buổi sinh hoạt chi đoàn và họp Ban chấp hành đoàn trường thường kỳ hàng tháng, đồng thời tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thông qua các hoạt động như tổ chức phần hội trong lễ khai giảng năm học mới, thông qua các giờ chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề Tuổi trẻ Yên Bái làm theo lời Bác trong đoàn viên thanh niên học sinh.
Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, đoàn trường phổ thông trung học Nguyễn Lương Bằng đã có hai dự án tổ chức hoạt động giới thiệu quảng bá và xúc tiến dịch vụ du lịch huyện Văn Yên đạt giải nhất và dự án bảo tồn lá tắm của người dân tộc Dao xã Viễn Sơn đạt giải ba cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do huyện Văn Yên tổ chức. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng văn hóa học đường trong nhà trường. Với những việc làm cụ thể như duy trì thường xuyên môi trường xanh, sạch đẹp, văn minh trong nhà trường, thông qua việc tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc, trồng mới cây xanh, thường xuyên kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra đánh giá, uốn nắn về ý thức thực hiện văn hóa, văn minh nơi công cộng cho đoàn viên thanh niên, xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên của đội văn nghệ xung kích của đoàn trường, thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao của trường, tổ chức chăm sóc thường xuyên hai nhà bia tưởng niệm liệt sĩ của xã An Thịnh và xã Đại Phát. Cùng với đó, đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, việc làm ý nghĩa như tổ chức thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách xã An Thịnh, kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm, các thầy cô giáo với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng để giúp đỡ 20 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn thanh niên nhà trường đã phối hợp với tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương 108 tổ chức chương trình sách tới trường tặng cho các em học sinh nhà trường. Tại đây, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng đã được tặng một bộ máy vi tính, máy in, 1.000 đầu sách, 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường, với tổng số tiền trao tặng gần 100 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động cùng em tôi đến trường, các chi đoàn tổ chức phong trào nuôi heo đất để ủng hộ giúp đỡ cho những đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, số tiền gần 8 triệu đồng. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên thanh niên nhà trường đã tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ giáo viên học sinh và cha mẹ học sinh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú trên các trang web của nhà trường, trên Zalo, Facebook của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và nhóm lớp, phối hợp cùng với nhóm công nghệ thông tin tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng cho 100% giáo viên và học sinh nhà trường sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh và đã huy động được trên 97% học sinh tham gia học trực tuyến, phối hợp với các xã đoàn trên địa bàn thực hiện giao bài đến cho những học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến, thực hiện các phong trào thi đua của đoàn cấp trên. Phát động đoàn thanh niên trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng đã tích cực tham gia đạt giải nhất nam nữ khối trung học phổ thông, giải bơi thanh thiếu niên nhi đồng do tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức, có 6 đoàn viên thanh niên học sinh đã xuất sắc đạt thành tích cao trong giải bơi do Ủy ban dân huyện Văn Yên tổ chức năm 2020 với 2 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba. Việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên đoàn trường. Thông qua việc học tập đã giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức học tập, trách nhiệm với cộng đồng. Đoàn viên Đặng Thị Hương, chi đoàn 10A1, đoàn trường Nguyễn Lương Bằng nói:
Em cảm thấy việc học tập và làm theo tấm gương của Bác là một việc làm rất là hữu ích, thể hiện ngay ở việc tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của chúng em. Trong học tập, chúng em đã dành nhiều thời gian để tìm ra các phương pháp phục vụ tập hiệu quả. Bên cạnh đó, thì chúng em tích cực tham gia các hoạt động do chi đoàn nhà trường tổ chức, như là chăm sóc nhà bia, giúp đỡ các gia đình thương binh khó khăn. Em cảm thấy đây là một hoạt động tri ân của tuổi trẻ chúng em đối với các vị anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, cũng như là một hoạt động thiết thực đối với việc noi gương và học tập tấm gương của Bác.
Với những thành tích đã đạt được, đoàn trường phổ thông trung học Nguyễn Lương Bằng luôn được công nhận là cơ sở đoàn vững mạnh và được nhiều bằng khen, giấy khen của Hội đồng thi đua các cấp, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn viên thanh niên ở đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng luôn ý thức mình phải cố gắng dạy thật tốt, học thật tốt và rèn luyện đạo đức thật tốt, hơn nữa xứng đáng là thế hệ vừa hồng vừa chuyên như tâm nguyện của Bác. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu làm theo lời Bác. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là bà Hà Thị Thoa, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Gốc Quân, xã Đông Quương, phản ánh của phóng viên Hồng Vân.
Về thôn Gốc Quân, xã Đông Quương, chúng tôi gặp bà Hà Thị Thoa, dân tộc Mường, 70 tuổi, là một trong những tấm gương điển hình về người cao tuổi chung tay phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, bà luôn phát huy vai trò của một chi hội trưởng hội người cao tuổi, tận tụy, gương mẫu, hết lòng vì công việc chung, đồng thời là một lương y tận tình trách nhiệm, có nhiều bài thuốc hay trong điều trị bằng y học cổ truyền. Với vai trò là chi hội trưởng hội người cao tuổi, chi hội người cao tuổi thôn Gốc Quân, đồng thời là ủy viên hội người cao tuổi xã Đông Quương, từ năm 2014 đến nay, bà Thoa không quản ngại khó khăn, đến từng nhà người cao tuổi để vận động hội viên tham gia sinh hoạt hội và luôn quan tâm đến đời sống của các hội viên, tạo điều kiện để hội viên phát huy vai trò của người cao tuổi. Bà vận động các hội viên cùng tham gia phát triển kinh tế gia đình, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, luyện tập thể dục thể thao, dưỡng sinh thường xuyên để nâng cao sức khỏe và định kỳ tổ chức mừng thọ các hội viên. Bên cạnh đó, bà Thoa còn vận động hội viên tích cực tham gia hoạt động và nêu gương trong thực hiện các phong trào chung của địa phương, tham gia cùng các ngành đoàn thể trồng các tuyến đường hoa, đường điện thắp sáng đường quê, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, thực hiện các phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới. Từ một chi hội còn nhiều khó khăn, hạn chế, không phát huy được phong trào và chưa gây được quỹ vốn cho hội viên, đến nay chi hội người cao tuổi thôn Gốc Quân đã hoạt động hiệu quả và đạt được nhiều kết quả trong các phong trào tuổi cao gương sáng, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, là điểm sáng trong hoạt động của hội người cao tuổi xã Đông Quương trong các phong trào văn hóa văn nghệ, tập dưỡng sinh, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không để mai một, kể cả tiếng nói, trang phục và phong tục tập quán. Là một chi hội trưởng gương mẫu, nhiệt tình trong công việc, có tấm lòng bao dung, yêu thương mọi người, có cuộc sống giản dị, gần gũi, nên bà Thoa được nhiều người dân trong xóm, trong xã quý mến tin yêu. Do đó mà những công việc của chi hội và phong trào mà có bà Thoa đứng ra tổ chức đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo hội viên. Đồng chí Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Quương cho biết.
Bà Hà Thị Thoa không chỉ là chi hội trưởng người cao tuổi gương mẫu, trách nhiệm, bà còn là một lương y giỏi về chữa bệnh bằng y học cổ truyền, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống, gia đình văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ở địa phương, tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, là gương sáng trong cộng đồng dân cư và gia đình để con cháu noi theo.
Bà Hà Thị Thoa chia sẻ, chúng tôi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, từ những việc nhỏ nhất, lấy kinh nghiệm sống, hiến kế, hiến công cho cấp ủy chính quyền và làm những việc hữu ích, lấy sự mẫu mực để tuyên truyền giáo dục cho gia đình, con cháu, lối sống giản dị, hăng say trong học tập và lao động, luôn thể hiện lòng thành kính đối với Bác. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng chúng tôi luôn nỗ lực, phấn đấu để cùng giúp chính quyền địa phương phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Bà Thoa cho biết thêm.
Tôi được giao công việc gì là tôi làm tròn nhiệm vụ, làm những công việc mà của tập thể và nhân dân giao cho, như là chi hội trưởng người cao tuổi. Về đông y thì tôi là ủy viên ban chấp hành tỉnh hội của tỉnh, của huyện và cả của xã. Về cái công tác là xây dựng nông thôn mới thì đi đầu trong những công việc của thôn bản là vận động nhân dân, rồi vận động các hội viên trong chi hội đóng góp đầy đủ các quỹ của thôn bản đề ra để xây dựng đường làng ngõ xóm. Tôi cũng rất là đam mê phong trào văn hóa văn nghệ nên tôi cũng đứng ở trong đội văn nghệ, thế rồi thì tham gia câu lạc bộ bóng truyền hơi.
Không chỉ năng động trong công tác hội, bà Thoa còn là một lương y giỏi, luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi các sách y học cổ truyền, các bài thuốc hay, thuốc quý trong dân gian để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Hiện bà Thoa là Ủy viên Ban chấp hành Hội Đông y tỉnh Yên Bái và Hội Đông y huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025, là Phó Chi hội Đông y xã Đông Cuông. Bà Thoa có nhiều bài thuốc quý của dân tộc Tày và dân tộc Mường được truyền lại từ các thế hệ trước như bài thuốc chữa rắn cắn, thuốc gan, thuốc thận, thuốc chữa viêm xương khớp, các bài thuốc chữa bệnh cho trẻ em như tiêu chảy, phỏng dạ, lở loét chân tay, bệnh của phụ nữ như hậu sản, hiếm muộn, rối loạn kinh nguyệt, thiếu sữa, mất sữa, v.v. Bình quân mỗi năm bà Thoa khám và chữa bệnh cho trên 200 bệnh nhân bằng y học cổ truyền. Tỷ lệ khỏi bệnh đạt 85%. Riêng bệnh nhân bị rắn cắn, cho đến hiện tại bà đã chữa khỏi 100%. Đặc biệt, bà Thoa thường xuyên khám và chữa bệnh miễn phí cho người già, trẻ em, người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Để bảo tồn những vị thuốc hay, cây thuốc quý, bà Thoa luôn sưu tầm, tìm tòi những cây thuốc quý về trồng tại vườn nhà và bảo tồn tại 10 hectare rừng của gia đình, đồng thời thường xuyên phổ biến cho bệnh nhân, các hộ trong thôn, các hội viên người cao tuổi biết cách trồng và sử dụng những cây thuốc, vị thuốc nam thông thường để sử dụng tại gia đình. Hiện tại, gia đình bà Thoa có vườn thuốc nam có trên 100 cây thuốc để làm mẫu, truyền dạy cho con cháu cách nhận biết cây thuốc, vị thuốc trong chữa bệnh. Bà Hà Thị Thoa, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông tâm sự.
Đã làm thầy là phải có cái tâm, phải biết giữ gìn cái đạo đức người thầy thuốc để bảo tồn cây thuốc gia truyền. Hiện giờ là về cái nương đồi rừng là người ta đã phát và phun thuốc hết. Nên là gia đình nhà tôi đã sưu tầm về nhà là trồng chung quanh nhà và ở trong ven nương đồi của gia đình là bảo các con là gìn giữ và không phun thuốc diệt cỏ để giữ bảo tồn cái cây thuốc gia truyền. Để mà gìn giữ lại những cái bài thuốc quý này thì trước tiên là tôi đã ghi vào những quyển sách để lại để lưu lại, bảo cho các con và dạy cho các con dần dần từng cách hái cây thuốc. Theo thời gian nào là bài thuốc nó tốt như thế nào, cây thuốc của mình ấy thì là phải gìn giữ.
Những việc làm thiết thực của bà Hà Thị Thoa trong thời gian qua đã góp phần giúp chi hội người cao tuổi thôn Gốc Quân đạt được kết quả cao, được hội người cao tuổi huyện Văn Yên và Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông khen thưởng nhiều năm liền. Riêng bản thân bà Thoa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, Hội Đông y các cấp, Ban đại diện hội người cao tuổi các cấp tặng giấy khen điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, trong hoạt động hội đông y và hoạt động hội người cao tuổi. Năm 2021, bà Thoa được Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cá nhân có thành tích trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Những việc làm thiết thực cụ thể của bà Thoa không chỉ là gương sáng cho con cháu, mà còn góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương, là tấm gương lan tỏa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ những công việc hàng ngày của bản thân.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021, khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.